Như vậy Tổ Lô Sơn tức là thầy của Tổ Đại Ngũ. Tổ Lô Sơn thẳng thơi và chính chân như thế, nắm vững được cả hai chiều thuần nghịch như thế mà đệ tử cũng còn hoang mang, không thăm dò được bờ mẻ của trí tuệ Ngài. Tổ Đăng Hà cũng vậy, đùa giỡn với hạt châu, khi ấn khi hiện, kẻ học nhân tới, không ai là không bị Tổ la mắng. La mắng là tại mình ngu quá đi. Mình bị kẹt quá đi. Và Tổ la mắng mà mình tìm cách để nói lại, thì Tổ không có cho nói lại. Trong cái truyền thống thiền môn, khi mà thầy mình rì, nó đâu được nói lại. Dù cho mình nghĩ rằng thầy mình có tri giác sai lầm về mình, thầy mình nói oan mình, thì mình cũng không được nói lại. Nó là truyền thống thôi. Chứ không phải là chỉ riêng thầy mình mới như vậy. Mấy thầy khác cũng vậy. Tổ Đăng Hà ngày xưa là học trò đi thi, lần lần với thi cử, thi đi muốn làm quan. Có một lần đi thi thì gặp một thiền trí thức, nói: anh đi đâu đó? Tôi đi thi. Thi để làm gì? Thi để làm quan. Làm quan đâu bằng làm Phật, còn Phật sướng hơn nhiều. Nói làm sao làm Phật? Có Tổ Đạo Nhất đang có mở đạo tràng lớn, tới học với Tổ Đạo Nhất đi. Thì anh chàng thư sinh đó mới tới Tổ Đạo Nhất. Tổ Đạo Nhất thấy anh chàng này chắc là mình phải gửi đi một nơi khác trước, rồi mới gửi tới Tổ Thạch Đầu. Tổ Thạch Đầu ở trên một cái ngọn núi có những tà lá rất lớn. Nghe đồn là những cái tảng đá trên nó trơn lắm, đi không khéo nó sẽ té. Những cái trơn này không phải là trơn của đá mà trơn của cái giáo lý thật đầu. Ở với Tổ Thạch Đầu 3 năm. Quốc đất làm vườn trồng khoai, ngồi thiền, gánh nước, đủ thứ hết. Có một bữa đại chúng đi chất tác, ai cũng cầm cuốc, cầm thuống đi làm việc hết. Thì Tổ Đăng Hà không có cầm cuốc, cầm thuống mà lại lấy bốc một chậu nước và thú trong tay một con dao cạo. Và khi mọi người ra làm việc hết thì Tổ bưng cái chậu nước tới trước mặt Tổ Thạch Đầu, lạy xuống và đưa con dao. Thì Tổ Thạch Đầu cười rồi mới cạo đầu cho Đăng Hà. Tu dưới sự hướng dẫn của Tổ Đăng Hà, của Tổ Thạch Đầu thành công lắm. Thành 3 năm sau thì Tổ Đăng Hà trở về với Tổ Đạo Nhất. Trở về chùa và leo lên trên tượng văn thù mà ngồi. Đi thẳng vào, không có đánh lễ gì hết. Đi vô vào trong chánh điện leo, tổ đường leo lên tổ văn thù, lưng tổ văn thù mà ngồi, tượng văn thù ngồi. Đại chúng thức kinh. Không có dám làm gì hết. Lên kêu tổ xuống, thấy anh chàng đang ngồi, trên Tổ thích quá rồi nói: ô, ngã tứ thiên nhiên ngã tứ. Ngã tứ là con của tôi, thiên nhiên là tự nhiên, dịch là thiên nhiên con ta. Thì lúc đó thì Đăng Hà mới bước xuống, lạy xuống và nói cảm ơn Hòa Thượng đã cho con Pháp danh. Và từ đó thì tổ Đăng Hà có tên là Đăng Hà Thiên Nhiên. Tổ tên là Đăng Hà tại tổ trên núi Đăng Hà. Tổ sinh năm 739 và thịt năm 824. Có một lần tổ tới cái chùa Hê Lâm á, mùa đông trời lạnh, lạnh quá đi. Mà thấy mọi người trong chùa tuy là học rất là siêng nhưng mà cố chấp quá đi. Học tu và rất siêng nhưng cố chấp quá đấy. Mà trời quá lạnh thành nó tổ mới lạnh quá mà không có củi, tổ mới lấy một cái tượng Phật, tổ mới chẻ ra bỏ vào lò sưởi để mà sưởi. Thì tất cả các thầy ở trong chùa đều phản đối quá trời và đi kiếm ông chủ chùa, thầy chủ chùa, kiếm hồ một hồi lâu lắm chủ chùa mới xuất hiện. Chủ chùa nói tại sao mà dám chẻ tượng Phật ra để đốt, tại sao dám đốt tượng Phật. Thì tổ Đăng Hà mới lấy cái que khơi ở trong tro, nó tìm cái gì, nó tìm xá lợi, ngọc xá lợi. Rồi cái ông chủ trưởng nói tượng gỗ làm sao có xá lợi. Thì tổ mới nói nếu mà không có thì có hai ba tượng khác đem xuống đốt cho luôn. Thì lúc đó vì chú chùa mới giác ngộ, mới biết rằng đây là một bài học cho mình. Đốt một tượng Phật mà giúp cho người giác ngộ là cũng xứng đáng lắm. Nếu không có xá lợi thì phải lấy thêm Phật nữa. Phật này không có xá lợi, phải đốt Phật khác nữa. Và đó là cái câu chuyện về Tổ Đăng Hà. Tổ Đăng Hà có làm những cái bài thơ rất là diễm lệ. Trong đó cái đề tài là hạt châu, cho nên mới nói là Tổ Đăng Hà đùa giỡn với hạt châu. Khi ấn khi hiện, kẻ học nhân tới không ai là không bị tổ la mắng. La mắng tại ngu quá đi mà, cố chấp quá đi mà. Thành ngày xưa có các tổ như vậy, thành bây giờ thầy mình có la mắng mình sơ thì mình cũng đừng nên buồn. Sư anh mình dày sơ, đừng có buồn. You got the message. Sư chị dày sơ, đừng có nên buồn.